Tuyết Ưng Lĩnh Chủ, chương 898, trước nhà tranh ngộ đạo, góc truyện audio.com, Hắc Cẩu ở bên cạnh Đông Bá Tuyết Ưng ngửi ngửi, lập tức nhe răng gầm nhẹ. Tiểu gia hỏa, người mới giới thần cảnh, quá yếu. Giới thần cảnh, thiên địa cảnh, khai ích cảnh, chúa thể cảnh, chủ nhân để lại 4 cấp độ khảo nghiệm, ngươi là một tầng thấp nhất, tu hành cho tốt đi. Nói xong liền phe phẩy cái đuôi hướng xa xa chậm rãi chạy đi. Đông Bá Tuyết Ưng cũng không biết nói gì. Thế mà bị coi thường, nhưng đối phương là có thể thương tổn được chủ nhân Hồ Tâm Đảo, là vị lão tổ kia chuyên môn lưu lại thủ hộ sơ thủy chi địa, nói mình vài câu cũng coi như có tư cách. Giới thần cảnh đến đây là hiếm thấy, lão giả tóc trắng cũng cười nói, đi đi đi, chúng ta đi qua. Nói xong hướng 3 căn nhà tranh trung ương đi đến, Đồng Bá Tuyết Ưng đi theo, đồng thời hỏi, 3 căn nhà tranh đó có bảo vật, lão giả tóc trắng cười thần bí. Ngươi đừng xem chỉ là 3 căn nhà tranh, lại là quan trọng nhất của toàn bộ sơ thủy chi địa, 1 căn nhà tranh trung ương là lão tổ năm đó ở lại, chúa thể cảnh hơn nữa thông qua khảo nghiệm mới có tư cách vào. 1 căn nhà tranh bên trái, cần khai ích cảnh hơn nữa thông qua khảo nghiệm mới có thể đi vào. Vậy bên phải thì sao? Đồng Bá Tuyết Ưng hỏi, chúng ta đi nhà tranh bên phải. Là ta đi vào, lão giả tóc trắng lắc đầu, ngươi một tên giới thần cảnh còn chưa có tư cách vào, nhà tranh bên phải là kho báu, ngươi hiện tại cân nhắc rõ ràng, rốt cục muốn bảo vật thế nào, ta đi vào lấy cho ngươi. Đồng Bá Tuyết Ưng gật đầu, đồng thời âm thầm bất đắc dĩ, giới thần cảnh thiên địa cảnh thấp nhất hiển nhiên cũng không quá được vị lão tổ kia coi trọng, ngay cả tư cách tiến vào nhà tranh cũng không có. Khai ích cảnh đều là tôn giả trên cảnh giới gần với các chúa tể. Chúa tể cảnh là cấp độ của sư tôn huyết nhận thần đế thời không đảo chủ một đám chúa tể. 2 cấp độ này mới có tư cách vào nhà tranh, Đồng Bá Tuyết Ưng và lão giả giống như phàm nhân, đi đường cũng không nhanh, đi một hồi lâu mới tiếp cận nhà tranh. Sắp tới rồi, Đồng Bá Tuyết Ưng nhìn nhà tranh xa xa chỉ ngoài 100-200 thước, trong lòng cũng có chút nóng cháy hẳn lên. Theo đến gần, bỗng thế giới chung quanh nhà tranh trước mắt bắt đầu vặn vẹo. Mình rõ ràng đang đi từng bước một nhưng nhà tranh vĩnh viễn ở đó, khoảng cách không ngắn lại chút nào. Đây là làm sao vậy? Đồng Bá Tuyết Ưng có chút sững sờ, đồng thời hắn cảm giác thực lực bản thân cũng đang nhanh chóng khôi phục. Đến trước nhà cỏ tranh, thực lực của ngươi sẽ hoàn toàn khôi phục. Lão giả tóc trắng nói, về phần thế giới chung quanh biến hóa. Nhà tranh tuy ở trước mắt nhưng trên thực tế là ở dưới sự bảo vệ của vô số tầng thế giới, nếu không phải ta dẫn dắt, nếu là kẻ thù bên ngoài tiến vào, muốn xuyên qua tầng thế giới đến nhà tranh quan trọng nhất thì càng gần như không thể. Đương nhiên kiếm chủ năm đó từng làm được, kiếm chủ thẳng tiến không lùi, ai cũng không thể ngăn cản. Đồng Bá Tuyết Ưng gật đầu, đây là lão tổ có một tầng thủ đoạn phòng hộ. Đồng Bá Tuyết Ưng vừa đi, vừa quan sát từng tầng thế giới vặn vẹo. Rất có ý tứ, Đồng Bá Tuyết Ưng không khỏi cẩn thận quan sát, lão tổ thật cao, thao túng vận dụng đối với thế giới quả thực đến mức độ không thể tưởng tượng. So với ta từng thấy pháp trận thế giới trong cuốn vải rách nát kia cùng với một số hiểu biết trong Hồ Tâm Đảo đều cao hơn nhiều. Thế giới, hẳn là thế giới chân. Góc truyện audio.com, thật nhưng ở nơi này lại từng tầng chồng xếp vặn vẹo, giống như hư ảo. Nếu không có dẫn đường, chỉ sợ sẽ trầm luân vào thế giới hư ảo, vĩnh viễn không thể siêu thoát. Đồng Bá Tuyết Ưng cảm khái, đây là thế giới hư ảo, nhưng trong hư ảo diễn biến ra thế giới, không có chút khác biệt với thế giới chân thật. Cho nên trầm luân vào, muốn chạy ra quá khó. Một phần thủ đoạn này của lão tổ sơ thủy chi địa cao minh hơn so với hư giới đạo trong chân thần khí phi đao nhiều. Không chút cố ý, Đồng Bá Tuyết Ưng than thở quan sát, đi, đi, Đồng Bá Tuyết Ưng lại càng đi càng chậm, lão giả tóc trắng bên cạnh chú ý tới một màn này lại mỉm cười cũng theo đó đi càng chậm thêm. Hắn cũng không thúc giục cũng không lên tiếng quấy rầy. Bởi vì mỗi một người vào, nán lại trong sơ thủy chi địa bao lâu cũng không có hạn chế. Cho dù đợi một kỷ nguyên vũ trụ này phá diệt cũng không có gì. Càng đi càng chậm, dần dần, Đồng Bá Tuyết Ưng ngừng lại, nhắm mắt. Không ngờ lão tổ bố trí ra hư ảo thế giới thế mà khiến hắn có điều cảm ngộ. Lão giả tóc trắng cười tủm tỉm, Đồng Bá Tuyết Ưng nhắm mắt lại. 70 vạn năm tu hành, hắn hấp thu giáo huấn vị thống lĩnh kia của hủy diệt quân đoàn, hấp thu giáo huấn Trúc Sơn phủ chủ cũng không dám quá cố ý theo đuổi lực lượng. Nhưng lấy ngộ tính của hắn, thần tâm khác quả thực không có tính khiêu chiến gì, cho nên Đông Bá Tuyết Ưng mới tìm hiểu rất nhiều thần tâm, hầu như toàn bộ tinh lực đều đầu nhập đến trong thế giới ảo diệu. Thế giới ảo diệu, hư giới ảo diệu, đều có chỗ chung. Đồng Bá Tuyết Ưng tất cả đều cùng cảm ngộ, lúc này mới sáng chế 5 đại bí kỹ, hắn muốn lấy thế giới bao dung toàn bộ thần tâm khác nắm giữ thiên địa quy tắc hoàn chỉnh. Nói là 70 vạn năm, Nếu tính cả thời gian tăng tốc hắn nghiên cứu ở phương diện thế giới ảo diệu còn lâu hơn nhiều. Mà giờ phút này, từng tầng thế giới hư ảo sơ thủy chi địa quay quanh nhà tranh, khiến Đông Bá Tuyết Ưng nhìn thấy thiên địa cao minh hơn, thấy được vận dụng lợi hại hơn của thế giới ảo diệu, hắn tự nhiên xúc động. Trong đầu, vô số cảm ngộ đang va chạm, linh quang đang thoáng hiện. Thời gian trôi qua từng ngày một, đến một tầng này của Đông Bá Tuyết Ưng, vô số linh quang hiện ra, căn cứ linh quang có thôi diễn tầng sâu hơn, rất nhiều ảo diệu cùng thôi diễn kết hợp đối với thế giới có nhận biết mới, quá trình như vậy tự nhiên cần thời gian. Cũng không biết tiểu gia hỏa này muốn tu hành bao lâu. Lão giả tóc trắng đặt mông ngồi xuống, cũng bắt đầu nằm nghiêng, bắt đầu ngủ. Đảo mắt đã 1 năm 2 tháng qua đi, cảm ngộ cùng thôi diễn trong đầu Đông Bá Tuyết Ưng đang kết hợp, hình thành nhận biết mới, ngay tại giờ khắc này. Đây là, Đông Bá Tuyết Ưng ngây dại, tựa như một hạt giống trong bùn đất, hạt giống sẽ chui từ dưới đất lên, sẽ nảy mầm, sẽ mọc ra hoa quả. Đông Bá Tuyết Ưng mở mắt nhìn từng tầng thế giới vặn vẹo chung quanh, đây là thế giới hư ảo. Ban đầu hắn cảm thấy cao thâm khó lường, nhưng giờ phút này ở dưới sự quan sát của hắn, hắn có thể mơ hồ nhìn thấy có hoàn toàn một quy tắc vô hình đang thao túng vô số thế giới này, cấu thành một thế giới hư ảo khổng lồ. Quy tắc vô hình này, Đông Bá Tuyết Ưng đã có thể nhìn lén. Cách chương.